Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023. Nga đã thiết lập hợp tác quốc phòng toàn diện với Triều Tiên, cũng như tiếp tục quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Trung Quốc. Tổng tham mưu trưởng của Nga, ông Valery Gerasimov tuyên bố như vậy với các tùy viên quân sự nước ngoài. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Nga bác bỏ điều tra của Wall Street Journal về cái chết của ông Prigozhin, Uzbekistan triệu tập đại sứ Nga sau khi một chính trị gia nêu ra vấn đề sáp nhập, Hà Lan chuẩn bị gửi 18 máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine, Israel mở rộng tấn công Gaza trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về viện trợ, Tổ chức Y tế Thế giới nói không bệnh viện nào ở Bắc Gaza còn khả năng hoạt động. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Điện Kremlin hôm 22 tháng 12 cáo buộc tờ Wall Street Journal đã đưa ra chuyện hư cấu sau khi tờ báo của Mỹ đưa tin rằng cái chết của chùm lính đánh thuê ông Yevgeny Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay là do quan chức an ninh Nga Nikolai Patrushev dàn dựng. Theo tờ Wall Street Journal, máy bay riêng của ông Prigozhin đã bị bắn rơi bởi một quả bom nhỏ đặt dưới cánh. Bài báo trích dẫn các quan chức tình báo phương Tây giấu tên và một cựu sĩ quan tình báo Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết ông đã xem bài báo nhưng không đưa ra bình luận gì và nói rằng thật không may, gần đây, tờ Wall Street Journal lại rất thích đăng tải những câu chuyện hư cấu. Ông Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner chiến đấu cho Nga ở Ukraine, đã gây ra mối thù truyền kiếp với cơ quan quốc phòng Nga mà lên đến đỉnh điểm là một cuộc binh biến bất ngờ vào cuối tháng 6. Vụ bạo loạn kết thúc nhanh chóng nhưng được nhiều người coi là một thách thức nghiêm trọng đối với quyền lực gần 1/4 thế kỷ của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Prigozhin chết trong một vụ tai nạn máy bay đúng 2 tháng sau đó. Điện Kremlin trước đây đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Prigozhin bị giết theo lệnh của Tổng thống Putin là hoàn toàn dối trá. Ông Putin hồi tháng 10 cho rằng vụ tai nạn là do lựu đạn phát nổ bên trong máy bay. 9 người khác cũng thiệt mạng, gồm 2 nhân vật hàng đầu khác của Wagner, 4 vệ sĩ của ông Prigozhin và một nhóm gồm 3 người. Ông Patrushev, người mà Wall Street Journal cho là đã ra lệnh thủ tiêu ông Prigozhin, là cựu giám đốc cơ quan an ninh FSB hiện giữ chức thư ký Hội đồng An ninh Nga và được coi là một trong những người có đường lối cứng rắn, có ảnh hưởng nhất trong số các cố vấn thân cận của ông Putin. Ông Patrushev và ông Putin biết nhau kể từ khi cùng làm việc trong KGB Liên Xô ở Leningrad, nay là Saint Petersburg, từ những năm 1970. Nga đã thiết lập hợp tác quốc phòng toàn diện với Triều Tiên cũng như tiếp tục quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Tổng tham mưu trưởng Nga, ông Valery Gerasimov tuyên bố với các tùy viên quân sự nước ngoài hôm 21 tháng 12. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm Triều Tiên vào tháng 7. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9, cùng với các cuộc giao tiếp trao đổi khác. Hoa Kỳ và các đồng minh bày tỏ lo ngại rằng ông Kim có thể cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga để giúp thay thế các vũ khí đã được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Và các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết Nga đã giúp Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát một tháng trước. Ông Gerasimov cho biết trong bài phát biểu cuối năm, con đường hướng tới phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục. Hợp tác tích cực toàn diện đã được thiết lập với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng ông Tổng tham mưu trưởng của Nga không nêu rõ chi tiết về hợp tác mới được thiết lập với Triều Tiên như thế nào. Mỹ cho biết Nga có thể đang giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, vốn cấm hợp tác với Bình Nhưỡng, đặc biệt là trong các chương trình phi đạn đạn đạo và kỹ thuật hàng không. Điện Kremlin nói cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ. Trong khi căng thẳng Đông Tây leo thang xung quanh cuộc chiến của Nga ở Ukraine, mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, Ông Gerasimov cho biết Moscow vẫn cam kết cố gắng ngăn chặn các sự cố và duy trì các đường dây liên lạc để ứng phó với các tình huống khủng hoảng, có ý nhắc tới các đường dây nóng với Washington. Bộ Ngoại giao Uzbekistan cho biết rằng họ vừa triệu tập đại sứ Nga sau khi một chính trị gia nước này kêu gọi sáp nhập nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ vào Nga. Nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc Nga Jakhar Prilaptin, đồng chủ tịch Đảng nước Nga Công chính vì chân lý, nói trong tuần này rằng ông tin là Nga nên sáp nhập Uzbekistan và các nước khác có đông công dân kéo đến Nga làm việc. Bộ Ngoại giao Uzbekistan nói với đại sứ Nga Oleg Majinov hôm 21 tháng 12 rằng Tashkent quan ngại sâu sắc về những bình luận khiêu khích này. Về phần mình, ông Majinov đáp lại rằng lời phát biểu của ông Prilepin không liên quan gì đến quan điểm chính thức của Điện Kremlin, theo bộ này cho hay. Hàng triệu di dân là những người lao động từ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á hiện làm việc ở Nga và sự hiện diện của họ đôi khi dẫn đến những căng thẳng về kinh tế và sắc tộc. Việc Nga sáp nhập Crimea và sau đó là các khu vực khác của Ukraine đã gây ra sự bất an trong các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Chính phủ Hà Lan đã quyết định chuẩn bị 18 máy bay chiến đấu F-16 ban đầu để chuyển giao cho Ukraine, theo Thủ tướng tạm quyền Hà Lan ông Mark Rutte cho biết hôm 22 tháng 12. Ông Rutte cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng việc chuyển giao máy bay F-16 là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các hiệp định được ký kết trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất mà Hà Lan tặng cho Ukraine đã đến trung tâm huấn luyện phi công Ukraine ở Romania vào tháng 11 năm ngoái. Đan Mạch, Na Uy và Bỉ cũng tuyên bố họ sẽ cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Trong lúc đó, Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 5 máy bay không người lái của Ukraine ở phía nam Moscow trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ hôm 22 tháng 12. Bộ Quốc phòng Nga nói 4 chiếc bị đánh chặn ở khu vực Kaluga và chiếc thứ 5 bị tiêu diệt bên trong khu vực Moscow. Thị trưởng Moscow ông Sergei Sobyanin khi đề cập đến vụ của chiếc thứ 5 cho hay các mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái này đã rơi ở thành phố Podolsk nhưng không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Moscow đã giảm xuống kể từ mùa hè. Khi đó đã liên tục xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu thương mại của thủ đô và khiến sân bay thường xuyên phải đóng cửa. Hồi tháng 5, hai máy bay không người lái đã phát nổ trên nóc một tòa nhà ở Điện Kremlin, nhưng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào. Lực lượng Israel báo hiệu rằng họ đang mở rộng cuộc tấn công trên bộ bằng một trận đánh mới vào miền trung Gaza hôm 22 tháng 12, cùng lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo để ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói. Quân đội Israel hôm 22 tháng 12 ra lệnh cho cư dân ở Abu Rezi ở miền trung Gaza di chuyển về phía nam ngay lập tức, cho thấy trọng tâm mới của cuộc tấn công trên bộ. Chính phủ Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo đã tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas, nhóm Hồi giáo điều hành Gaza, sau khi các chiến binh của lực lượng này tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới hôm 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt đi 240 con tin, theo thống kê của Israel. Trong bản tin cập nhật mới nhất về thương vong, Bộ Y tế Gaza cho biết 20.057 người Palestine đã thiệt mạng và 53.320 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Thủ tướng Netanyahu hôm 20 tháng 12 tuyên bố rằng Israel sẽ không ngừng chiến đấu với Hamas. Chúng tôi đang tiếp tục cuộc chiến đến cùng cho đến khi chiến thắng. Bất cứ ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ dừng lại là không thực tế. Tất cả những kẻ khủng bố Hamas, từ kẻ đầu tiên đến kẻ cuối cùng, đều là những xác chết di động. Họ chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Israel cho biết 140 binh sĩ của họ đã chết kể từ khi nước này tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Gaza hôm 20 tháng 10. Trong những lời tường thuật mới nhất về giao tranh hôm 22 tháng 12, người dân nói rằng xe tăng của Israel đã bắn phá các khu vực phía đông của Al-Burazi. Bạo lực cũng gia tăng ở bờ Tây bị chiếm đóng, nơi chính quyền Palestine do Fatah nắm quyền và có quyền tự trị hạn chế. Fatah là đối thủ của Hamas. Các cuộc đàm phán đã tiếp tục hôm 21 tháng 12 để cố gắng tránh việc Mỹ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất soạn thảo. Nghị quyết này nhắm đến yêu cầu Israel và Hamas cho phép sử dụng tất cả các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không đến và xuyên qua toàn bộ lãnh thổ Gaza để chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Vào tối 21 tháng 12 ở New York, sau nhiều tuần đàm phán và việc bỏ phiếu đã bị hoãn đi hoãn lại trong nhiều ngày, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an lại bị lần nữa hoãn sang ngày 22 tháng 12, mặc dù Mỹ nói rằng giờ đây họ có thể ủng hộ một nội dung được sửa đổi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các đối tác Liên Hợp Quốc cùng tiến hành một nhiệm vụ đầy rủi ro hôm 20 tháng 12, chuyển giao tới bệnh viện Al-Ahli ở phía bắc Gaza thuốc men, dịch truyền tĩnh mạch và vật tư phẫu thuật để điều trị cho những người bị thương và hỗ trợ các thai phụ sinh con. Nhân viên bệnh viện cho biết bệnh viện Al-Ahli đã quá tải bệnh nhân cần chăm sóc khẩn cấp. Hình ảnh do WHO công bố cho thấy các bệnh nhân bị thương, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ, tá túc trong một nhà thờ trong khuôn viên bệnh viện và các thi thể được xếp thành từng hàng trong sân vì không thể chôn cất đàng hoàng. Al-Ahli là bệnh viện cuối cùng ở phía bắc Gaza hoạt động, nơi những người bị thương có thể được phẫu thuật. Nhưng các nhóm của Liên Hợp Quốc cho biết các phòng mổ của họ không còn hoạt động được nữa do cạn kiệt hoặc hoàn toàn không có chuyên gia phẫu thuật, điện, nhiên liệu, nước, thực phẩm và vật tư y tế. Điều phối viên của nhóm y tế khẩn cấp của WHO, ông Sean Casey, nói rằng bệnh viện này chỉ còn 10 nhân viên y tế ở lại. Những gì chúng tôi thấy ở đây là một bệnh viện gần như đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Hai ngày trước, một số nhân viên đã bị bắt giữ. Mới tuần trước, chúng tôi đến thăm bệnh viện Al-Shifa và họ cho chúng tôi biết họ gửi các ca phẫu thuật đến đây vì có những phòng phẫu thuật duy nhất còn sót lại ở phía bắc Gaza và thành phố Gaza, nhưng những phòng phẫu thuật này cũng không còn hoạt động được nữa. WHO cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp cho các cơ sở y tế ở phía bắc Gaza, nhưng nếu không có thuốc men và những nhu yếu phẩm khác, tất cả các bệnh nhân sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn. Trong khi đó, quân đội Hamas hôm 20 tháng 12 công bố video chiếu cảnh các tay súng của họ bắn vào binh sĩ Israel ở Khan Yunis phía nam dải Gaza. Đoạn phim cho thấy binh lính bước vào một tòa nhà và dùng vũ khí nhắm và bắn vào mục tiêu. Reuters không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Cuộc tấn công trả đũa của Israel đã kéo dài hơn 10 tuần nay ở dải Gaza với mục đích tiêu diệt Hamas. Bộ Y tế ở Gaza xác nhận hơn 20.000 người đã thiệt mạng và hàng ngàn thi thể khác được cho là đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.